Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Mỹ và thế giới sau cú sốc Donald Trump. Tuần vừa qua chúng ta đã chứng kiến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ. Một nhân vật không được cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ ủng hộ và đã đắc cử. Mà cái cách đắc cử của ông Donald Trump cũng rất là lạ, là vì cái số phiếu bầu cử thì ông ấy thua bà Hillary Clinton, nhưng mà ông đắc cử bởi cái số phiếu của đại cử tri đoàn. Và nhiều người phê bình rằng thì đấy là một cái khuyết điểm của nền dân chủ của Mỹ, nhưng mà tôi nghĩ rằng những người phê bình như thế là không hiểu gì về cái tinh túy của dân chủ Mỹ. Dân chủ của nước Mỹ không phải là thiểu số phục tùng đa số như bọn Cộng sản nó vẫn định nghĩa dân chủ. Dân chủ của nước Mỹ là dân chủ thường thường quyết định theo đa số, nhưng mà sau khi quyết định theo đa số thì luôn luôn tôn trọng cái sự thiệt thòi của thiểu số. Và lần này ông Donald Trump thắng với cái đa số của đại cử tri đoàn, chứng tỏ rằng khi mà dân Mỹ không còn tín nhiệm mà cả hai cái đảng lớn nhất của nước Mỹ nữa, thì nước Mỹ có quyền, dân Mỹ có quyền phát biểu và được tôn trọng cái quyết định của mình qua cái phiếu của đại cử tri đoàn. Đại cử tri đoàn là cái số đại biểu của từng tiểu bang một ở trong nước Mỹ, không căn cứ trên cái tỷ lệ đa số dân của tiểu bang mình, mà căn cứ trên cái tầm quan trọng của cái tiểu bang đó. Và cái số phiếu cử tri đoàn, đại cử tri đoàn đó, nó thể hiện là khi mà nước Mỹ mà chia rẽ trầm trọng về số người đi bầu cử thì cái phiếu cử tri đoàn lại tỏ ra quyết định. Và vì thế cho nên nước ông Donald Trump đã thắng cái vị thế tổng thống nước Mỹ qua cái phiếu của đại cử tri đoàn, chứ không phải là qua phổ thông đầu phiếu. Và chính vì cái cú sốc đó mà làm cho tình hình thế giới và dư luận thế giới và dư luận dần cả nước Mỹ nữa vô cùng sôi nổi, và cái sự bất mãn nó bộc lộ ra rất nhiều sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố. Và riêng tôi thì tôi đánh giá rằng sở dĩ ông Donald Trump ông đắc cử là bởi vì nước Mỹ thất vọng về cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa. Hơn nữa là nước Mỹ thất vọng luôn cả với các cái chính giới Hoa Kỳ, những người làm chính trị chuyên nghiệp. Cho nên đã bầu một nhân vật xưa nay không hề là chính khách, không giữ những chức vụ dân cử hay là những vụ bổ nhiệm của bộ máy nhà nước. Hoàn toàn là một người được coi là ngoại cuộc trong cái cuộc đua quyền lực ở nước Mỹ. Chỉ là một nhà danh gia mà thôi. Nó chứng tỏ rằng ông Donald Trump khi ông ra tranh cử, ông đã đưa ra những cái phê bình về nước Mỹ rất là thô bạo, kể cả phê bình về thế giới nữa. Lời nó rất là bộc trực, nhưng mà không có vẻ trau chuốt như các chính trị gia khác. Và nó đã đánh trúng vào tâm lý bất mãn của người dân Mỹ, nhất là người dân mà tiêu biểu nhất cho nước Mỹ là nhiều người da trắng và người theo đạo Tin Lành, người có tôn giáo. Không phải là di dân sau này khi mà nước Mỹ cường thịnh rồi thì đói ăn khát vốn mà bò đến đây. Và những người đó biểu tỏ cái lòng yêu nước của họ qua cái sự bất mãn đó, và làm cho ông Donald Trump đã đắc cử. Và cái sự phân tích này tôi đã phân tích nhiều lần rồi, cho nên tôi không muốn đi lại những cái phân tích đã qua của tôi. Và tôi chỉ nói, chỉ muốn chân nhân cái vụ bình luận thời sự này, tôi chỉ điểm qua cái sau cú sốc của Donald Trump thì Mỹ và thế giới xôn xao như thế nào. Trước hết là trước mặt tôi có cái bản tin của đài RFI Pháp ngày 10 tháng 11, tức là một ngày sau khi cuộc bầu cử, là dẫn chứng lời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, một thân hữu của tôi, là dạy ở Đại học George Mason Hoa Kỳ về chuyên về bang giao quốc tế. Thì ông đưa ra mấy điểm nhận xét mà tôi rất đồng ý. Ông cho rằng, điểm thứ nhất, ông cho rằng đây là một cái tát vào mặt giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Nó là cuộc nổi loạn của đám đông bất mãn đối với giới trí thức truyền thông. Nó là cái thắng của cảm tính trước suy luận, của cực đoan trước ôn hòa. Điểm thứ hai, nó là thất bại của giới truyền thông chính mạch và các thăm dò dư luận cứ phần lớn dựa vào phỏng vấn qua điện thoại với một số mẫu phỏng vấn cũ không còn hiệu lực nữa. Điểm thứ ba, nó là thái độ vô trách nhiệm, từ bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp cầm quyền Mỹ, gọi là abdication of leadership. Người dân bầu ra những người đại diện cho quyền lợi của mình, nhưng họ cũng muốn những người đó vì hiểu biết hơn, những người được đón nhận vì hiểu biết hơn hướng dẫn họ. Chính trị gia phải làm đủ hai bổn phận là đại diện và lãnh đạo, nhưng mà không làm như thế, cho nên người dân Mỹ đã bầu cho một nhân vật ngoài chính trị Mỹ. Điểm thứ tư là ông cho rằng chỉ có dân chủ mới cho ta thấy được thực tế chính trị. Người dân có quyền phát biểu bất mãn của họ qua cuộc bỏ phiếu để thay đổi chính sách công theo ý của họ. Người ta bất mãn vì hiện tượng toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế làm họ mất việc làm, địa vị xã hội đi xuống, chi phí bảo hiểm y tế tăng, sự áp đặt của chính trị phải đạo đó, gọi là political correctness, và bất mãn về sự chia rẽ và bất lực của giới lãnh đạo ở trung ương, thất vọng vì 8 năm cầm quyền của một vị tổng thống già đèn. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã cho tôi những ý kiến để làm cho tôi coi như là mở bài cho cái bộ bình luận thời sự ngày hôm nay, tuần này của tôi. Tiếp theo đó, ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng không quên nhắc lại rằng ông Trump đang đứng trước những cái lời hứa hẹn khó thực hiện. Và đối nội thì ông tỏ ra là ông ấy bảo thủ, nhưng mà đối ngoại thì ông tỏ ra là diều hâu hơn. Và giáo sư Hùng cũng đưa ra rằng thì ông Donald Trump đứng trước cái thách thức lớn là phải trấn an các đồng minh cả Âu lẫn Á. Thì tôi vì thế cho nên tôi mới đặt cái bài đề tài bình luận thời sự này là Mỹ và thế giới trước cú sốc Donald Trump. Và thách thức lớn đó là vì người ta bầu ra một người mà biểu hiện cho cái sự bất mãn của người ta, nhưng mà người ta cũng không khỏi lo ngại rằng ông này ông thiếu hiểu biết và kinh nghiệm, thì đứng trước những cái vấn đề thế giới phức tạp thì sao. Và thứ hai nữa là tính ông nóng nảy, hiếu thắng và độc tôn không thích hợp với những tình huống phức tạp và tế nhị, đòi hỏi sự tự chế. Vâng, thì đúng như thế, và cả thế giới cũng đang phản ứng theo cái phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Đây là những cái phản ứng của nước Mỹ trước hết. Thì chúng ta thấy rằng bản tin ngày 12 tháng 11 năm 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường thuật một người bị bắn trong cuộc biểu tình chống ông Trump. Trong cái bản tin này thì người ta nêu ra là những cuộc biểu tình từ Portland, Oregon, rồi đến Los Angeles, California, rồi ở công viên Washington Square ở New York, rồi ở các nơi khác nữa như là dưới phố Manhattan của New York, rồi thì tại Philadelphia với hàng trăm sinh viên Đại học Temple, rồi tại Miami với hàng trăm người tham gia chống hợp tuần hành chống, và ở Atlanta, Georgia, Đại học Van Vernon, và trong cuộc biểu tình ở Portland, Oregon, thì có một người bị bắn và không biết là ai đã bắn họ. Thì tôi nghi rằng thì có những cái phần tử nào đó nó cố tình nó bắn vào người biểu tình, cũng là người biểu tình, để gây chia rẽ của nước Mỹ. Cũng cái phản ứng của nước Mỹ là vì số đông người ta bỏ phiếu và bằng phổ thông đầu phiếu thì người ta bầu cho bà Hillary, mà bây giờ là kết quả lại là ông Donald Trump, cho nên người ta bất mãn. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 10 tháng 11 cũng đăng tin rằng hàng ngàn người biểu tình phản đối ông Donald Trump. Nhưng mà trong cái bản tin vừa tôi vừa nói thì có những cuộc biểu tình trên 1,000, nhưng mà cho đài RFI sau một ngày thì thấy rằng nó đã xuống dưới 1,000 rồi, cũng là nói ở New York, ở Chicago, ở Seattle, ở Oakland, ở Los Angeles, vân vân. Và tiếp theo là bản tin ngày 11 tháng 11, 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng là biểu tình tiếp chống Trump tiếp tục bùng phát. Hàng chục ngàn người trên khắp các tiểu bang cũng là nói thế. Và các cuộc biểu tình hôm nay diễn ra từ Portland, Oregon sang tận New York, vân vân. Nhưng mà con số ít hơn 1,000 so với cuộc biểu tình trước. Và bản tin này cũng không quên nhắc lại cái phản ứng của ông Trump trước cái cuộc biểu tình này. Thì đầu tiên là ông phản ứng theo cái cảm tính của ông, tức là ông ấy viết ở trên cái Twitter của ông rằng thì là đây là về cuộc biểu tình do những cái phần tử xúi dục, nhưng mà đến sau đó thì cái dòng tin đó bị lấy xuống và ông post lên lời khác của ông Trump là tán dương người biểu tình về lòng nhiệt huyết với đất nước. Chỉ sau vài giờ tố cáo họ là những người biểu tình chuyên nghiệp bị kích động bởi truyền thông. Và bản tin này cũng nhắc lại là từ Denver cho đến Philadelphia, San Francisco, New York, vân vân. Biểu tình tiếp tục, chứng tỏ là dân Mỹ bất mãn về cái kết quả của bầu cử. Nhưng mà ngay lập tức thì ông Tổng thống đương nhiệm là ông Obama đã lên tiếng để trấn an cái dư luận của nước Mỹ, và nhất là xoa dịu cái sự phẫn nộ của quần chúng, một số quần chúng Mỹ. Bản tin này là ngày 15 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Obama hôm 14 tháng 11 đã chủ trì buổi họp báo đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc kể từ chiến thắng gây choáng váng của ông Trump trước bà Hillary Clinton tuần trước. Tổng thống đã có một cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc với ông Trump và nói rằng ông tin tưởng vị Tổng thống kế nhiệm không có tư tưởng giống như mọi người nghĩ, và rằng ông ấy sẽ là một nhà lãnh đạo thực tế miễn là có những người giỏi ở xung quanh. Và ông Obama nhận xét rằng thì ông Trump sẽ có thời gian và không gian để đưa ra những quyết định đúng đắn, và rằng cái tính khí nổi tiếng của ông Trump sẽ không giúp ích cho ông ấy tại một số thời điểm nhất định, tức là lúc tranh cử thì ông nói khác, và nếu ông làm tổng thống thì sẽ khác đi. Và ông Obama không quên kêu gọi mọi người để cho ông Trump đưa ra quyết định, và nói thêm rằng người Mỹ sẽ đánh giá nếu thích những gì mà họ chứng kiến trong những ngày sắp tới. Và bản tin cũng không quên nhắc lại rằng thì vì cái sự chia rẽ của nước Mỹ, vì sự thất vọng và bất mãn của nước Mỹ, cho nên trong kỳ bầu cử vừa rồi, tổng số cử tri của nước Mỹ đi bầu chỉ có 55% tổng số cử tri. Và ông Trump dù thua số phiếu phổ thông nhưng lại thắng số phiếu cử tri đoàn. Và ghi nhận rằng đây là một nhắc nhở rằng những cuộc bầu cử và tất cả các lá phiếu đều rất quan trọng. Và ông Obama đưa ra câu hỏi rằng nước Mỹ đã phải học bài học này đã bao nhiêu lần rồi. Và ông không quên nhắc lại rằng ông Trump đã nhiều lần phản đối các thỏa thuận quốc tế đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, bao gồm cả thỏa thuận giới hạn chương trình hạt nhân của Iran, thỏa thuận biến đổi khí hậu quốc tế đã có hiệu lực từ tháng trước và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương chưa được Thượng viện Mỹ thông qua. Và trong buổi họp báo thì ông Obama cũng nói rằng thì Iran là một ví dụ điển hình, của khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Lý thuyết thì ông Trump ông nói rằng thì cái đó là không có lợi, nhưng mà ông Obama nói rằng thực tế là có lợi. Và ông cho biết rằng bằng chứng là sau khi đạt được đó thì cho thấy Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm ngoái với Mỹ và năm nước đồng minh lớn. Và tiếp tục các bản tin, các hãng thông tin đưa ra những cái việc động tác của ông Donald Trump sau khi ông đắc cử, và kể bà người thất cử là bà Hillary. Bản tin ngày 10 tháng 11 của đài RFP tường thuật rằng việc đầu tiên là Tổng thống mãn nhiệm Obama tiếp ông Donald Trump tại Nhà Trắng. Và trong cái bản tin tuần trước thì tôi đã nói rằng thì bà Hillary đã chúc mừng ông Trump, và ông Trump cũng đã đáp lễ một cách rất là lịch sự, và hai bên tỏ ra là luôn luôn nhắc nhở rằng nước Mỹ cần phải đoàn kết với nhau trước tình hình mới, không có nên chia rẽ nữa. Và trong cái bản tin thuật lại cái việc ông Obama tiếp ông Donald Trump tại Nhà Trắng thì ông Obama giải thích đã mời ông Trump tới Nhà Trắng để thảo luận chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực tốt đẹp. Cuộc gặp này ở Nhà Trắng là điểm khởi đầu chính thức cho quá trình chuyển giao quyền lực. Ekip của ông Trump và ekip của ông Obama phải phối hợp để Tổng thống Trump có thể làm việc hiệu quả ngay sau lễ tuyên thệ diễn ra vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Và tiếp theo là bản tin ngày 12 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nói rằng trong cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Obama thì đã có một cái chỉ dấu là hai bên tôn trọng lẫn nhau. Với cái tin tức cho rằng ông Trump nói có thể giữ lại một số điều khoản Obamacare. Trong lúc ông tranh cử thì ông nói ông sẽ bãi bỏ. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm nay nhắc lại rằng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi đắc cử hôm thứ Ba, ông Trump cho biết ông có thể giữ lại lệnh cấm từ chối cung cấp bảo hiểm cho những người có bệnh từ trước và điều khoản cho phép cha mẹ giữ con cái họ lại trong kế hoạch bảo hiểm của họ vài năm sau khi đã trưởng thành. Ông Trump cho biết ông rất thích hai khía cạnh đó của Obamacare. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, ông kể về cuộc trò chuyện của ông với ông Obama, ông nói như thế này: tôi đã nói với ông ấy là tôi sẽ xem xét đề xuất của ông ấy và vì sự tôn trọng tôi sẽ làm điều đó. Và khi được hỏi là khi ông đắc cử thì ưu tiên hàng đầu của ông là gì thì ông nói rằng tôi có rất nhiều ưu tiên hàng đầu. Đấy là nội bộ nước Mỹ thì như thế. Bây giờ đến trên thế giới thì sao? Là ông Donald Trump ông chê trách cái thỏa ước NAFTA là thương mại tự do giữa các nước Bắc Mỹ đó, thì lập tức khi ông đắc cử thì gây cho ông Thủ tướng Canada lo ngại. Bản tin ngày 11 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trump đắc cử, Canada lo ngại về môi trường mậu dịch. Phát biểu tại một diễn đàn giới trẻ hôm 19 tháng 11, Thủ tướng Trudeau tức của nước Canada đã nhấn mạnh: chúng ta có cùng mục đích, hai quốc gia chúng ta. Tôi sẽ làm việc với chính quyền của ông Trump trong lúc chúng ta tiến tới một cách tích cực. Văn phòng ông Trudeau cùng ngày cho biết Thủ tướng Canada đã nói chuyện với Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ, tái xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ Canada-Mỹ và thảo luận các lĩnh vực cùng quan tâm. Ông Trudeau mời ông Trump sang thăm Canada và ông Trump cũng mời đáp lại. Đấy là giải quyết cái vấn đề NAFTA bên Mỹ Châu. Bây giờ cũng Mỹ Châu thì cái anh mà lo là ngại nhất là anh Cuba. Bản tin ngày của đài RFI Pháp cho biết là Cuba thông báo tập trận trước khi chúc mừng Donald Trump đắc cử. Một ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, bản tin đầu tiên của Cuba là thông báo tập trận chống kẻ thù trước khi Chủ tịch Raúl Castro gửi điện chúc mừng thắng lợi của nhà tỷ phú Mỹ, tức là anh cô ba đánh xa ra cái ông này, ông giờ hôm này ông lên thì làm sẽ hỏi tội. Bây giờ đến các nước Âu Châu thì bản tin ngày 11 tháng 11 của Đài Á Châu Tự, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thụy Điển muốn minh xác quan điểm của Trump về NATO và Liên Âu, tức là nước Thụy Điển không phải là thành viên của NATO nhưng mà quan tâm rằng thì ông muốn ông Trump nói rõ minh xác như vậy đây, đây này. Và nước Thụy Điển cũng than phiền là giống như là nước Phần Lan ở bên cạnh, rằng không phận của họ bị máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm, mà trong khi đó Mỹ không có minh xác về vấn đề NATO và Liên Âu thì làm cho hai nước này lo ngại. Nhưng mà đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11 thì nói rằng thì là Thủ tướng Đức đã liên lạc bằng điện thoại lập tức với Tổng thống tân cử Donald Trump. Và nước Đức đang lo ngại rằng với cái lập trường tranh cử của ông Donald Trump thì NATO sẽ chết nếu bất kỳ thành viên nào trong khối từ chối bảo vệ một thành viên khác đang bị tấn công. Nhưng mà nước Đức tuy rằng lo ngại như thế, nhưng mà nước Đức nói rằng ông đòi chúng tôi đóng góp thì chúng tôi sẽ đóng góp. Bộ trưởng Quốc phòng Đức thừa nhận rằng ông Trump đắc cử cũng đồng nghĩa với việc Đức và châu Âu có phần chắc là sẽ phải gánh thêm trách nhiệm để tự lo quốc phòng của mình. Đó. Và anh Nga thì anh chơi ông Trump một phát, tức là trong lúc ông Trump tranh cử thì phe của bà Hillary đã tố cáo rằng thì ông gián điệp mạng của Nga đã tiết lộ cho ông Trump những cái kế hoạch sàn xếp nội bộ của Đảng Dân Chủ như thế nào để cho ông Trump, giúp cho ông Trump thắng cử nhờ. Và bây giờ, trong khi người ta còn đang thắc mắc xem rằng nước Nga với ông Trump như thế nào, thì anh Putin ấy chơi một vũ là anh tiết lộ là Nga có tiếp xúc với ban vận động của Trump trong mùa bầu cử. Tôi nghĩ rằng đây là một tiết lộ bí mật nhằm mục đích gây chia rẽ nước Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nước Mỹ không bị mắc mưu cái anh lấu tồn lấu cá này đâu. Và anh lo ngại hơn nữa về vấn đề ông Trump là anh Iran. Bản tin ngày 10 tháng 11 của Đài RFP: Tehran lo ngại bị chính quyền Donald Trump gia tăng trừng phạt. Thắng lợi của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã trở thành nỗi lo của Iran. Ngay sau khi hạ tỷ phú Mỹ thắng cử Tổng thống Iran, Rouhani đã kêu gọi Tổng thống tân cử của Mỹ nên tôn trọng thỏa thuận hạt nhân đã được đúc kết giữa Iran và các cường quốc vào tháng 7, 2015 và đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2016. Mặc dù các cấm vận quốc tế đang được gỡ bỏ dần, Iran vẫn chưa bình thường hóa quan hệ với nhiều nước trên thế giới do một số lệnh cấm vẫn còn duy trì. Bây giờ đến Nhật Bản cũng bắt đầu lo. Là bản tin của RFP: Nhật Bản lo ngại bị nước Mỹ của ông Donald Trump bỏ rơi. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi điện chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày hôm qua, 9 tháng 1, 2016. Hai bên hẹn gặp nhau vào ngày 17. Theo lãnh đạo Nhật Bản, quan hệ Tokyo-Washington vẫn bền chặt. Trong khi đó, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương gián tiếp cho biết sẽ can thiệp để chặn đồng yen lên giá do tâm lý thiếu tin cậy của giới đầu tư sau khi Donald Trump đắc cử. Tôi nhắc lại rằng, ngay sau khi Donald Trump đắc cử thì thị trường chứng khoán toàn thế giới xuống, nhưng mà nó chỉ xuống có 1-2 ngày, bây giờ nó lên lại rồi. Và về đến Á Châu thì bản tin của Đài RFP cho biết là Donald Trump khiến các đồng minh châu Á lo lắng và Bắc Kinh hoài nghi. Trong suốt cuộc vận động tranh cử kéo dài hơn một năm qua, Donald Trump chỉ duy nhất có một lần diễn thuyết về chính sách đối ngoại hồi tháng 4 năm nay. Theo ông Trump, Hoa Kỳ không thể còn đóng vai trò sen đồng quốc tế nữa. Nước Mỹ phải cắt bớt trợ giúp với bên ngoài, trong đó có cả các nước đồng minh. Bởi thế mà với chiến thắng của Donald Trump, các đồng minh của Mỹ ở châu Á chắc chắn không khỏi lo ngại về những cam kết của Washington bảo vệ các đồng minh trước sự lấn lướt về sức mạnh của Trung Quốc cùng mối đe dọa khó lường từ Bắc Triều Tiên. Nhưng mà lập tức thì bản tin cũng cho biết là có khi là những cái lời tranh đấu, lời tranh cử của ông Donald Trump nó không phải là biểu tượng của sự bất chắc, mà nó chỉ là thái độ của một doanh nhân có tinh thần thực dụng mà thôi. Và chính vì thế cho nên Bắc Kinh đang muốn duy trì mối quan hệ ổn định với Athens, nên Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống của Mỹ một cách long trọng. Trong một thông điệp truyền trực tiếp trên truyền hình, ông Tập Cận Bình nói đặt tầm quan trọng lớn trong quan hệ Trung Mỹ, và ông khẳng định mong muốn cùng ông Trump làm việc để bảo vệ những nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác hai bên cùng có lợi. Anh sợ đối đầu, bây giờ nhắc lại là không xung đột, không đối đầu nhé. Và trong một bản tin này thì có một cái chi tiết đáng chú ý là anh James Zimmerman, tức là lãnh đạo phòng thương mại Mỹ ở bên Tàu, thì anh lo ngại về cái vấn đề mà TPP với lại là thương mại song phương giữa Tàu và Mỹ như thế nào. Anh nói như thế này, anh nói rằng là ông Donald Trump cái lúc ông đọc diễn văn một cách cứng rắn thì dễ hơn nhiều so với việc hình thành và đưa ra các quyết định cứng rắn. Ông nói thêm là cô lập hay trừng phạt Trung Quốc không phục vụ các lợi ích của nước Mỹ. Tôi nhớ lại là khi tranh cử là ông Donald Trump này, ông đã lên án cái bọn tư bản Mỹ mà đi sang đầu tư tư ở bên Tàu để đem công ăn việc làm lao động Mỹ sang ra khỏi nước Mỹ là coi như phản quốc. Vì vậy cái anh này anh không lấy gì làm lạ là anh nói rằng lúc tranh cử nói gì dễ thì nó làm được đâu. Và anh Tàu tỏ ra là lo ngại ngay lập tức. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11 là anh Tàu, anh Thứ trưởng Bộ Tài chính cho Tàu, anh là CEO Bin, anh nói rằng thế là ông Trump nên công nhận lợi ích hợp tác kinh tế Mỹ-Tàu. Và anh nói rằng thì ông Donald Trump nên nhận thức rõ những lợi ích của hợp tác kinh tế với Trung Quốc sau khi ông Trump thách thức nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London, ông Xi Jinping, Thứ trưởng Bộ Tài chính, mô tả những hứa hẹn của ông Trump thách thức Trung Quốc chỉ là những luận điệu hùng biện để thắng cử, và liệu ông Trump có thực hiện hay không còn phải chờ xem. Và bản tin cũng nhắc lại là trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ đánh thuế trên những hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc để ngăn chặn việc Bắc Kinh phá giá đồng tiền nhân dân tệ của Tàu. Và bản tin ngày 10 tháng 11 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng một bài nữa là về cái phản ứng của mấy anh Việt Cộng. Anh nói với Đài VOA rằng thì ông Trump mà buông cái TPP ra thì Trung Quốc đắc lợi. Và đây là dẫn lời anh Hà Huy Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền Vững, nói với ông VOA Việt ngữ rằng dù ông Trump tuyên bố thắng cử, việc xóa bỏ vai trò của Mỹ trong TPP không phải là điều dễ dàng. Ông Trump ông ấy nói thế thôi, chứ không phải đơn giản mà ông ấy nói là ông làm được. Sẽ không có điều đó xảy ra. Tức là không có việc bỏ TPP đó, mà tốt hơn là như thế nào, hay là nó phát triển trầm trừng, hoặc là nó có thể có những mặt này mặt kia gián đoạn hoặc kém phát triển, chắc không có điều đó xảy ra. Anh này chứng tỏ là anh, các anh Việt Cộng bây giờ đang các nhà kinh tế gia Việt Cộng đang hoảng. Và anh nói tiếp rằng thì việc phát triển quan hệ kinh tế với các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ phải được duy trì. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ không làm một cái gì đó quá cực đoan để mà không lợi dụng mối quan hệ đó. Tức là đấy, anh xác nhận nhà anh là khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ đấy, để gạ Mỹ cho anh vào TPP, để với cái lời hứa là anh sẽ thoát chung. Ông Thành nói rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được coi là một trong những cứu cánh cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Chính quyền Hà Nội luôn cần dựa vào ưu thế thương mại tự do để phát triển nền kinh tế. Thế là một anh. Bây giờ anh Trần Tuấn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trần Tuấn Anh nói thế này: hiện chưa thể đánh giá kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào đến TPP, song quan điểm của Việt Nam là luôn sẵn sàng hội nhập cạnh tranh. Sẵn sàng hội nhập vào TPP đó. Anh nói tiếp: các thay đổi hay bất cứ tình hình phức tạp gì thì vẫn còn thời gian dự đoán tiếp tục xây dựng các phương án. Tất nhiên những phương án đưa ra phải dựa trên cơ sở của các chính sách đối ngoại được công bố chính xác, tức là bây giờ chưa công bố thì đừng có bội lo ngại. Bây giờ đến anh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Cộng là anh Nguyễn Đức Kiên. Anh nói thế này: từ chiến lược tranh cử của ứng cử viên đến tổ chức thực hiện khi nhậm chức chắc cũng có thể có khoảng cách. Anh lo mà anh nói chưa sao đâu. Khi xem xét lại toàn bộ TPP với tư cách một tổng thống, ông Tuấn có thể sẽ thấy mục tiêu của hiệp định là gì và cái lợi của doanh nghiệp Mỹ ra sao để có hướng đi phù hợp. Trong bối cảnh tranh cãi danh sáng về TPP, hãng tin Reuters hôm 10 tháng 11 dẫn lời quan chức Trung Quốc nói rằng tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Peru cuối tháng này, rằng Bắc Kinh sẽ mưu tìm hậu thuẫn cho một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do ở châu Á Thái Bình Dương do Trung Quốc dẫn đầu. Tức là cái đó ông đã dọa rồi. Ê, mà tên anh mà Trump mà bãi bỏ TPP thì tàu nó sẽ lập ra một cái khác giống như thế và nó sẽ đánh lãnh đạo đó. Thế về tàu ấy dọa. Một quan chức cao ngoại giao cấp cao của Trung Quốc được chính lời nói rằng Trung Quốc tin là cần phải thiết lập một kế hoạch làm việc mới thực tiễn để phản hồi tích cực trước các kỳ vọng cũng như duy trì tiến bộ và thiết lập một khu vực thương mại tự do ở châu Á Thái Bình Dương sớm nhất có thể. Anh thấy trời đã dọa rồi. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại nói về tranh chấp Biển Đông và dự đoán rằng dẫn chứng mấy nhà chính trị rằng thì ông Trump không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu. Trước tiên là dẫn chứng lời nhà báo Mark Rivers nhận định trong mục chính trị của trang web thuộc đài CNN rằng ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu. Cái là kéo dài ra giống như bây giờ chứ không có gì thay đổi đâu. Còn ông Dean Chang, một chuyên gia về Trung Quốc tại quỹ Heritage Foundation ở Washington, nhận xét rằng tiếp cận về chính sách đối ngoại của ông Trump dường như chỉ mới trong giai đoạn phôi thai và vì vậy sẽ phụ thuộc nhiều vào việc ông bổ nhiệm những nhân vật nào và ai sẵn lòng phục vụ. chưa sao đâu đó. Còn một ông nữa là Wang Yewei, anh ông Tàu, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói rằng từ giác độ dài hạn, điều này mang lại cho Trung Quốc nhiều không gian hơn để chứng minh bản thân và tình thế này cũng giảm bớt một số sức ép lên Trung Quốc. Nói tôi lung tung, tôi chẳng hiểu nói gì cả. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm bớt vai trò trong khu vực cũng làm Bắc Kinh có những quan ngại mới, chẳng hạn như khả năng Nhật Bản sẽ gia tăng sức mạnh quân sự. Đúng không? Tôi nghĩ rằng thì nếu ông Donald Trump ông chút bỏ cái trách nhiệm của ông đối với Á Châu Thái Bình Dương thì quốc tế sẽ chuyển cái vai trò đó sang cho nước Nhật. Bây giờ đến anh Việt Cộng là một, anh Philippines là hai, Malaysia là ba. Thì bản tin của đài RFI Pháp: Donald Trump đắc cử, Việt Nam thận trọng, Philippines và Malaysia hài lòng. Anh Philippines thì lập tức anh đổi giọng liền. Anh Duterte này nói này. Vui, bản tin cho biết là ông Duterte vui mừng ra mặt là Tổng thống Philippines, người được mệnh danh là Trump phương Đông. Anh tự nhận anh là Trump của phương Đông. Và theo hãng tin Reuters phát biểu vào ngày hôm qua khi tiếp xúc với cộng đồng người Philippines và Malaysia, ông Duterte cho biết: tôi không muốn tranh cãi với Mỹ nữa vì Trump đã đắc cử. Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Trump. Trump muôn năm chúng ta giống nhau. Lúc anh chửi Mỹ, anh chửi tục. Bây giờ anh thấy Trump đắc cử, anh bảo trong muôn năm thì cái anh này thật quái đản thật. Và trong khi đó thì anh Malaysia tổng thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng đã gửi lời chúc mừng chiến thắng phi thường của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ. Thủ tướng Malaysia hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nghi là có dính líu đến một vụ biển thủ hàng tỷ đô la từ một quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, được cho là có thể hưởng lợi từ chính sách tự cô lập của nước Mỹ. Tức là gì? Anh này đang bị Mỹ truy, anh thủ tướng Malaysia đang bị Mỹ nó truy về cái đó, thì lập tức anh tàu anh bỏ ra 1 tỷ đô la hay bao nhiêu đó để đưa cho anh Razak này, anh bỏ vào công quỹ để tránh cái tội biển thủ. Và vì thế cho nên anh bỏ Mỹ theo tàu. Bây giờ trong một bản tuyên bố, ông Najib Razak nhận xét rằng sở dĩ ông Trump giành được chiến thắng đó là vì ông đã quan tâm đến những người Mỹ bị bỏ lại phía sau, những người muốn thấy chính phủ tập trung chăm lo quyền lợi và phúc lợi của người dân trong nước hơn là can thiệp vào nước ngoài, đó là điều không có lợi cho nước Mỹ. Anh này, ông Trump là ông cô lập, ông đừng chõ vào nước tôi. Và tiếp tục bà hãng Reuters thì loan tin trên đài VOA rằng Trump đắc cử Tổng thống Philippines nói không muốn cãi vã với mình nữa. Đúng rồi, nhắc lại cái nãy đó. Thành ra tôi lướt qua cái bản tin này. Và bản tin cũng đại thứ sắp tới của Philippines tại Liên Hợp Quốc là ông Teddy Lockson Jr. nhận xét có vài điểm song hành giữa ông Duterte và ông Trump, người đã làm thế giới sửng sốt vì đã đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống. Đấy, anh Phi Lập Tân bắt đầu nịnh Mỹ. Và ngay sau khi mà Donald Trump gây ra cú sốc trên toàn thế giới và nước Mỹ, thì đài BBC đặt câu hỏi rằng thì Tổng thống Trump sẽ làm gì trước trong 100 ngày đầu. 100 ngày đầu thì đã nói rồi, là tôi đã nói trong bản tin trước rồi, đại khái là đưa hơn 2 triệu tội phạm mà người nhập cư trái phép ra khỏi nước Mỹ, rồi thì miễn trừ những ngừng cho dân các nước được miễn trừ thị thực vào nước Mỹ nếu các nước này từ chối không nhận lại công dân nước họ, rồi làm vô hiệu lực tất cả các sắc lệnh của Obama, hạn chế các quan chức Nhà Trắng trở thành các vận động nhà vận động hành lang. Cái này là tôi rất là được lòng cử tri Mỹ lắm, là vì cử tri Mỹ nó thất vọng vì cái công chính khách Mỹ rồi đến lúc thôi rồi là cái. Rồi cái này tôi đã bình luận từ tuần trước rồi, cho nên tôi sẽ lướt qua, tức là gì. Nhưng mà quan trọng nhất là đặt câu hỏi là trong những việc mà ông nói trong 100 ngày đầu là ông gọi Trung Quốc là một quốc gia lũng đoạn tiền tệ. Đấy, thì bản tin KBC, ngày BBC ngày trước đã đặt câu hỏi là ông sẽ làm gì trước. Và không xôn xao dự đoán thế thôi, nhưng không biết ông làm gì chứ. Nhưng mà và bản tin cũng nhắc lại rằng thì ông có là nhắc lại là ông có làm được hay không, là quốc hội hiện nay của nước Mỹ là do Đảng Cộng Hòa nắm giữ, thì ông có làm được hay không thì sẽ do quốc hội Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông hay không. Và tôi nhắc lại những bản tin ngay sau khi ông đắc cử là ông đã trấn an thế giới như thế nào. Hãng Reuters loan tin là ông Trump ngay lập tức sau khi đắc cử thì mời Thủ tướng Anh sang thăm rất sớm, và càng sớm càng tốt. Hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng mối quan hệ Mỹ-Anh hết sức quan trọng, và đặc biệt rằng xây dựng trên nền tảng đó sẽ là một ưu tiên hàng đầu cho cả đôi bên. Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh nói Tổng thống đắc cử Trump đề ra những mối liên lạc gần gũi của cá nhân ông và sự nồng ấm dành cho Anh quốc. Ông nói ông tin rằng mối quan hệ đặc biệt này sẽ đi từ sức mạnh tới sức mạnh. Thủ tướng Anh cũng bày tỏ với ông Trump rằng bà hy vọng tăng cường mậu dịch và đầu tư song phương với Hoa Kỳ trong lúc Anh rời khỏi Liên Âu. Cũng là các cái trấn an các cái đồng minh ở Liên Âu, thì bản tin của Reuters cũng nhắc lại rằng ông Trump thảo luận quan hệ song phương với Anh, Đức và Pháp. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 11 đã điện đàm thảo luận về các mối quan hệ lâu dài trước nay giữa hai nước. Người phát ngôn chính phủ Đức là Jörg Schlatter không tiết lộ thêm chi tiết về các va trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo này. Mình chỉ nhắc lại rằng ông Trump và bà Merkel chưa từng gặp nhau trực tiếp. Vẫn theo nguồn tin này, bà Merkel sẽ họp với đương kim Tổng thống Barack Obama tại Berlin vào thứ Năm, một phần nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán tự do mậu dịch bị bế tắc giữa Mỹ và châu Âu. Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Trump ngỏ lời mời nhà lãnh đạo Anh sớm sang thăm Mỹ. Hai bên đồng ý với nhau rằng mối quan hệ Mỹ-Anh hết sức quan trọng và đặc biệt rằng xây dựng trên nền tảng đó sẽ là một ưu tiên hàng đầu cho cả đôi bên. Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh nói Tổng thống đắc cử Trump đề ra những mối liên lạc gần gũi của cá nhân ông và sự nồng ấm dành cho Anh quốc. Ông nói ông tin rằng mối quan hệ đặc biệt này sẽ đi từ sức mạnh tới sức mạnh. Để nhắc lại cái bản tin đấy. Thủ tướng Anh cũng bày tỏ với ông Trump rằng bà hy vọng tăng cường mậu dịch và đầu tư song phương với Hoa Kỳ trong lúc Anh rời khỏi Liên Hợp. Bây giờ đến nước Pháp thì phát biểu với truyền thông Pháp, ông Hollande cho biết ông hy vọng ông Trump sẽ minh định rõ ràng quan điểm về các vấn đề bao gồm xung đột tại Syria, Ukraine và thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sao cho chúng ta có các mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với Mỹ, nhưng phải dựa trên sự thẳng thắn và rõ ràng. Bây giờ lại đến chấn an Á Châu. Bản tin của đài Á Châu Tự Do. Tổng thống tân cử Donald Trump cam kết bảo vệ an ninh cho Hàn Quốc. Phải không? Tại Seoul, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc phòng cho quốc gia này, theo đúng bản hiệp ước an ninh chiến lược song phương mà hai quốc gia đã ký kết và đang thực hiện. Cam kết này được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye hồi sáng nay. Đảm bảo tiếp tục mối quan hệ vững chắc đã có và sẽ cùng Seoul đương đầu với những bất ổn do Bắc Hàn gây nên. Ông Trump còn nói là quân đội Hoa Kỳ luôn ở thế sẵn sàng để bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nam Hàn. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump có nói rằng sẽ tính đến chuyện rút quân khỏi Nam Hàn nếu Seoul không chia sẻ chi phí mà Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Và Hoa Kỳ hiện có 28.500 binh sĩ đồn trú ở Nam Hàn. Trước cái thái độ trấn an như thế thì anh Bắc Hàn anh bắt đầu quýnh. Anh bắt đầu quýnh rồi anh phản đấu xả, phản ứng xả. Bản tin cũng của Đài Á Châu Tự Do loan rằng Bắc Hàn cảnh báo ông Trump sẽ phải đương đầu với vũ khí hạt nhân. Qua bình luận mới được truyền thông Bắc Hàn phổ biến sáng nay, Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo tân chính phủ của ông Trump sẽ phải đương đầu với cường quốc hạt nhân Bắc Hàn. Đồng thời nhắc lại là Washington đừng có tiếp tục mơ tưởng chuyện sẽ buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Bài bình luận có đoạn viết rằng chính sách mà chính phủ Obama đang cho thi hành chỉ khiến nước Mỹ trở nên nguy hiểm hơn, ám chỉ rằng Bắc Hàn có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Bài bình luận cũng nhắc lại điều mà lãnh đạo Bình Nhưỡng từng nhiều lần nói tới là Bắc Hàn phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc phòng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công bằng quân sự. Cũng cần nói thêm chưa rõ chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ như thế nào, nhưng tháng 6 vừa rồi khi đến Atlanta thuộc bang Georgia để vận động, ông Trump có tỏ ý cho biết sẵn sàng gặp lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn để thảo luận và giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và Bình Nhưỡng mà Bình Nhưỡng đang theo dõi. Ngoài ra, theo những chuyên gia quốc tế về vũ khí, Bắc Hàn đang nỗ lực chế tạo hỏa tiễn liên lục địa có thể chở đầu đạn hạt nhân bắn xa tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đảo Guam và bang Hawaii, cũng như bắn tới cả các bang miền Tây của nước Mỹ. Chúng ta thấy ông Trump này ông lợi hại không? Lúc tranh cử thì nói khác, bây giờ ông đắc cử nói khác. Và biến ông thành một nhân vật không thể đoán trước được, unpredictable. Bây giờ đến Việt Nam mới là điểm của chúng ta cần chú ý trong cái cú sốc Donald Trump này. Đài Á Châu Tự Do loan tin Tổng thống đắc cử Donald Trump, TPP và Việt Nam thì như thế nào? Tổng thống đắc cử Donald Trump từng khẳng định sẽ bác bỏ TPP nếu ông lên cầm quyền.
Điều này gây bất lợi rất lớn cho Việt Nam trong vấn đề giao dịch thương mại với Hoa Kỳ cũng như xuất khẩu, sẽ bị áp thuế qua các biện pháp kỹ thuật của Mỹ. Mạc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hợp Quốc, để biết thêm ý kiến của một chuyên gia về vấn đề này. Tôi để ý kiến ông Lê Đăng Doanh này. Ông ấy đối lập với chính phủ, nhưng mà ông vẫn coi cái nước Việt Nam mà Đảng Cộng sản đang cầm quyền là của ông. Và ông tỏ, trong cái buổi bài phỏng vấn này thì ông tỏ ra là ông nghi ngại rằng ông nói vậy mà không phải vậy. Và ông cho rằng không dễ hủy hiệp định TPP. Ông nói thế này: trước nhất, việc ông Donald Trump được bầu lên làm tổng thống chắc chắn sẽ gây nên nhiều xáo động, kể cả tại Hoa Kỳ cũng như trong quan hệ quốc tế về nhiều mặt. Nhưng cũng phải nói rằng ông Trump đã nói một đằng và lại thay đổi hành động của mình một cách rất nhanh chóng đó. Đấy là cái lối đi deal business của một thương gia là vậy đó. Nay rồi mai các không biết đừng làm một lần. Thí dụ trong website của ông ấy thì cái đoạn chống người Hồi giáo đã bị cắt đi. Rồi việc ông ấy nói chuyện với nữ thủ tướng Hàn Quốc, ông ấy đã thay đổi hẳn 180 độ về việc ông ấy dọa là sẽ rút quân, không thực hiện các cam kết và đòi bất cứ nước nào cũng phải tự bảo vệ mình. Tất cả những việc ấy đã thay đổi lập tức sau khi hai bên nói chuyện trong 10 phút. Đó. Ông này là nay rời mái khác, tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông, thành ra là thiên hạ không biết được làm một lần. Mà phải như thế thì mới đối phó với bọn cộng sản, từ cộng sản bên Tàu cho đến cộng sản bên Nga cho đến cộng sản bên Việt Nam. Và đây tiếp lời ông Lê Đăng Doanh: vì vậy nên tôi có hy vọng mong manh rằng những tuyên bố của ông Trump sẽ không được thực hiện hoàn toàn, và trong đó tôi cũng hy vọng rằng việc ông Trump hủy hiệp định xuyên Thái Bình Dương sẽ không phải dễ dàng, bởi vì Hạ nghị viện Nhật Bản vừa thông qua và sắp tới đây Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, và như vậy hai bên sẽ trao đổi với nhau. Tôi đã nói rồi, nghiên cứu kỹ bản nguyên văn cái hiệp định TPP thì sẽ thấy rằng nếu mà Mỹ không ra ngoài mà muốn tiếp tục TPP thì như thế nào? Các nước 12 nước đó là có 2 năm để đưa ra quốc hội phê chuẩn. Bây giờ đã cả ký hết rồi mà chưa có anh nào phê chuẩn cả, anh nào cũng chờ Mỹ. Và bây giờ Mỹ, ông tổng thống đắc cử đã tuyên bố trước là sẽ hủy bỏ TPP, tức là nước Mỹ sẽ không phê chuẩn. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà ông làm ngược lại? Điều thứ nhất là quốc hội Cộng hòa sẽ chữa cái lời hứa tranh cử của ông bằng cách là quốc hội nó đem ra phê chuẩn, là vì bên hành pháp đã ký rồi, bây giờ chỉ còn quốc hội phê chuẩn nó xong, tức là ông nói là đấy là tại quốc hội không cho tôi phép thôi chứ không phải là tôi hứa lèo. Đó là một cái lối né. Mà cái lối né thứ hai nữa là trong cái hiệp ước TPP đó, là nó đòi hỏi sau 2 năm mà trong số 12 nước tối thiểu có 6 nước phê chuẩn, và 6 nước phê chuẩn đó cộng lại cái lợi nhuận GDP của 6 nước đó mà được trên 80% cái lợi nhuận của cả 12 nước cộng lại thì TPP vẫn thành hình. Thành ra là để đọc kỹ cái đó mà xem. Thì là ông Donald Trump mặc dù là ông nói vậy nói khác, nhưng ông có cách né khi mà ông nói ông làm ngược lại. Và đấy là ông Lê Đăng Doanh, ông cũng đã nhìn thấy cái này. Và ông Lê Đăng Doanh cũng nói rằng thì là dĩ nhiên là nếu mà TPP mà bị rắc rối thì dĩ nhiên xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn. Và phải nói rằng là hiện nay Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam đang có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Nếu yếu tố đó mất đi hay chỉ ý chí ít là giảm đi thì đấy là khó khăn đối với Việt Nam trong thời gian tới, đúng. Nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế Hoa Kỳ bổ sung cho nhau, tức là những cái Việt Nam sản xuất mà Hoa Kỳ nhập khẩu có lợi cho Hoa Kỳ rất nhiều, có lợi cho người tiêu dùng Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có thể sử dụng lao động của họ để làm các công việc có giá trị gia tăng cao hơn. Nếu như Việt Nam và Hoa Kỳ không tiếp tục có được quan hệ thương mại thuận lợi thì, để lòng lê rằng rằng ông nói, tôi nghĩ Việt Nam sẽ tăng cường thương mại với Nhật Bản bởi vì kinh tế Nhật Bản và kinh tế Việt Nam cũng bổ sung cho nhau. Và Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh mối quan hệ của với Liên minh châu Âu bởi vì kinh tế Việt Nam và kinh tế Liên minh châu Âu cũng bổ sung cho nhau. Nhưng mà khác nhau là cái chỗ nào? Là khác nhau là cái chỗ là bấy lâu anh Mỹ dưới quyền quản lý của Ngoại trưởng John Kerry là bọn anh phản chiến ngày xưa, anh phản chiến. Và bây giờ anh tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục Việt Cộng. Anh cho Việt Cộng ăn biết bao nhiêu cà rốt. Mà anh cứ là hoãn cái đòi hỏi, cái điều kiện tiên quyết về nhân quyền mới được vào TPP. Và bây giờ những nước khác người ta sẽ không có cái nhu cầu đó. Người ta sẽ áp lực nhân quyền mạnh hơn đối với anh Việt Cộng. Và ông Lê Đăng Doanh tiếp tục cho biết rằng kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc hiện nay có đang yếu tố cạnh tranh, thí dụ như Trung Quốc hiện đang quá thừa thép và xi măng cho nên họ đã tìm cách xuất khẩu thép và xi măng sang các nước khác. Vừa rồi Trung Quốc đã có đụng độ về thép đối với Hoa Kỳ và lên đầu. Ông này ông quên không nhắc lại rằng thì Mỹ đang đặt vấn đề rằng thép của tàu cộng sang Mỹ bị Mỹ lên án là bán phá giá và áp thuế 147%. Và bây giờ nó tuồn cái thép sang cho Việt Nam để Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, dán nhãn hiệu Việt Nam vào và giờ đang với vấn đề đó. Mà không thấy ông Lê Đăng Doanh nó nói thế cái này. Quan hệ kinh tế và quan hệ cơ cấu giữa Việt Nam và Trung Quốc có phần bổ đá đấy. Chứ gì, Trung Quốc có điều kiện cho nên họ có thể cho Việt Nam vay, để rồi sau khi vay Việt Nam phải mua thép, mua xi măng của Trung Quốc. Và thậm chí thuê cả nhân công của Trung Quốc, mà đấy là điều mà người ta phải suy nghĩ. Cho nên là Việt Nam đã học được bài học vay vốn của Trung Quốc trên giấy tờ thì rẻ, nhưng thực tế lại là rất đắt. Vay xong rồi lại phải mướn nhà thầu Trung Quốc nó thầu rẻ nhưng nó làm ẩu thì sẽ đắt hơn. Và tiếp tục là cái về cái loạt bài thời sự của tôi tuần này về đề tài là Mỹ và cả thế giới sau khi Donald Trump đắc cử như thế nào. Thì đài BBC tiếp tục loan tin là tân tổng thống Trump và điều chỉnh chính sách của Việt Nam. Và bây giờ anh BBC này nói rằng anh Việt Cộng phải điều chỉnh chính sách như thế nào với ông tân tổng thống Trump. Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang có tâm lý chờ đợi wait and see khi điều chỉnh chính sách trong bang giao với Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump, tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa, vừa đánh bại ứng cử viên Dân Chủ thượng nghị sĩ Donald Trump và trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ trong cuộc bỏ phiếu hôm 8 tháng 11, 2016. Bây giờ, mấy anh kinh tế gia của đỉnh cao trí tuệ Việt Cộng, nào là Tiến sĩ Trần Việt Thái, thì mấy ông khác nữa, để tôi xem là mấy ông nào. Thế ông Trần Việt Thái là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, thì cũng là wait and see. Chứ còn mới nghe phát biểu của ông Trump thì quả thật là sốc, rất là sốc. Còn khi đã có một sự chuẩn bị mà nước Mỹ đã bước vào một thời kỳ mới, chính quyền mới, chúng tôi nghĩ rằng cũng phải tính toán lại một số cách đặt vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ. Ở đây là về kinh tế, nhìn xem là họ thúc đẩy thế nào, liệu nó có bị hạ thấp không? Vì đây là ưu tiên rất lớn của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, đúng. Ưu tiên rất lớn là vì... Tôi đã nói rồi, anh vào TPP thì anh sẽ chết kiểu khác, mà anh không vào cũng chết kiểu khác. Bây giờ anh có hy vọng là vào để khỏi chết. Ưu tiên rất lớn. Cái thứ hai là về an ninh quốc phòng. Thứ ba là khắc phục hậu quả chiến tranh. Xin lỗi anh vẫn ra cái luận điệu cũ là nước Mỹ phải cho anh ăn cà rốt, rồi kiên nhẫn thuyết phục anh là để khắc phục hậu quả chiến tranh. Thầy chết không? Chiến tranh chống Mỹ cứu nước của anh á. Giờ thì cái thứ hai là an ninh quốc phòng, xin lỗi anh ninh quốc phòng chống ai? Không phải chống tàu. Anh chỉ có chống tàu bằng mồm thôi, thì Mỹ nó đã hứa cho bán vũ khí sát thương cho rồi, mà chứ đây là dân chủ như thế là cùng anh phạch nhược ra cái đảng của anh là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu rồi. Ở đó là hy vọng là ưu tiên rất lớn. Và anh Trần Việt Thái nói rằng, do vậy tôi nghĩ rằng đây cũng phải chờ đợi xem cách chính quyền mới của ông ứng xử thế nào. Đấy là anh Trần Việt Thái. Bây giờ đến anh khác nữa, học giả từ Học viện Ngoại giao của Việt Nam nói thêm, cũng là Trần Việt Thái nữa, rằng thì là hãy chờ đợi xem bản thân Mỹ thay đổi như thế nào để Việt Nam điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Suốt đời anh nắm bắt và anh nắm bắt tình hình một đảng luôn luôn tình hình nó diễn ra một nẻo, bây giờ anh lại tiếp tục nắm bắt. Do vậy với bộ, anh tiếp tục nói, do vậy với bộ máy hiện nay tôi tin rằng vẫn sẽ có những cái phù hợp nhất có thể, nhưng mà vẫn phải đợi một thời gian nữa. Tức là anh nói rằng chưa hết hy vọng đâu, vẫn chưa hết được gì. Và bản tin là dẫn lời mà anh sử gia Ngô Vĩnh Long, anh con của bà Ngô Bá Thành phản chiến năm xưa đây. Mà anh này là tôi tức cười về cái kiến thức chính trị của anh lắm. Anh Ngô Vĩnh Long thì nói thế nào? Anh nói anh đồng ý với anh Trần Vĩnh Thái, Trần Việt Thái. Anh nói rằng tiếp theo những điều mà tiến sĩ Thái vừa nói tôi đồng ý với ông, và tôi cũng xin nói thêm là chúng ta cần phải nhìn vào vấn đề lâu dài. Vấn đề lâu dài là như thế nào? Là Mỹ có muốn giữ vị trí như là một nước siêu cường ở trên thế giới hay là không? Hay là muốn đánh mất vị thế đó? Mà Mỹ vẫn muốn giữ vị thế đó như không những ông Trump muốn làm, và ông Trump lại muốn tăng ngân sách quốc phòng nữa, thì người ta ngân sách quốc phòng vào lĩnh vực nào? Xin lỗi anh không biết cái xu thế của nước Mỹ như thế nào, cái ở đó mà tăng ngân sách quốc phòng để ra để đánh tàu. Xin lỗi anh phải nghiên cứu lại các cái think tank của nước Mỹ nó định như thế nào về Mỹ có muốn đóng vai trò độc bá ở trên thế giới hay không, hay là Mỹ đang đi vào cái từ bipolar biến thành nhà polycentric như thế nào? Ở đó mà tăng ngân sách quốc phòng. Anh Ngô Vĩnh Long này tôi chán anh quá. Sẽ ông Hoàng là thiết là thành ra tôi nghĩ về lâu về dài sẽ không thay đổi nhiều lắm đối với chính sách xoay trục của Obama, đúng không? Thay đổi nhiều lắm, nhưng mà không phải là vì tăng quốc phòng. Xin lỗi anh. Đây. Bây giờ đây cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu ra là phản ứng của Việt Nam về thắng lợi của tỷ phú Trump, nêu là các đại học giả của ngoài cái anh ấy, bộ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ra là còn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Đạt Phượng là USC mà nói nhăng nói cuội các bạn, về chắc là Mỹ không bỏ đâu này kia. Lê Hải Bình thì cho biết qua email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử Mỹ để công bố. Có gửi điện mừng thì đừng có lo rằng sẽ bị bỏ rơi. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn điện mừng trên nói nguyên văn: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác các vấn đề khu vực và quốc tế. Từ ngữ lộn nhộn. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, được quan chức hai nước xác lập trong chuyến thăm tới Nhà Trắng hồi năm 2013 của nguyên thủ Việt Nam, khi ấy là Chủ tịch Trương Tấn Sang. Giờ thì đến tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nhé, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi, vì bán giao hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy nhờ cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. À, thế là anh nói là trong qua là cả Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa, anh đều câu được cả rồi. Bây giờ Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa cầm quyền thì cũng thế mà thôi. Anh tự an ủi. Ông Triển nói thêm rằng Việt Nam sẽ tìm hiểu, tiếp xúc và tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác lên một tầm cao mới. Tức là anh muốn nói là Mỹ vẫn cần cái anh ấy đó. Nhưng mà cái này nó cũng phụ thuộc vào chính quyền Trump. Nhưng mà tôi nghĩ ông Trump muốn lãnh đạo làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông Trump không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Trong chân không nữa là tay không có gì, trong tay phải có anh Việt Cộng thì mới lãnh đạo nước Mỹ được. Không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Mà lãnh đạo nước Mỹ trước hết làm cho nước Mỹ mạnh, nhưng đồng thời là từ nước Mỹ đó mà lãnh đạo thế giới. Cho nên cuối cùng vẫn cần khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thì Việt Nam cũng nằm trong một bối cảnh như vậy. Thì lời anh, ở nước Mỹ này nó có 2-3 xu hướng. Và cái xu hướng trở về với nước Mỹ chả cần nào hết đó, là cái mà anh Tâm ấy, anh đưa ra và anh được cả nước Mỹ bầu cho anh đấy. Bây giờ anh được gọi là nước Mỹ cần lãnh đạo thế giới. Đấy là anh Trường. Bây giờ đến anh Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, cho rằng có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách xoay trục của Tổng thống Obama, và nếu vậy thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Anh này ứng cử viên độc lập nhưng mà anh vẫn là theo lập trường, vậy anh đánh giá sai. Anh đánh giá là Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Xin lỗi anh chống tàu bằng mồm để bịp Mỹ. Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong nói với VOA về nghĩ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có tác động nhiều. Tức là Việt Cộng không cần Mỹ đó. Quan hệ Việt-Mỹ phát triển mạnh trong năm nay, nhất là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, và mới nhất là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng. Nhắc rồi. Đấy, mấy anh này bàn nhanh tán cội, tóm lại là anh nào anh ấy đều tỏ lo ngại rằng Mỹ sẽ bỏ rơi anh Việt Cộng vào tay Tàu Cộng. Bây giờ những anh khác nữa, Đài Á Châu Tự Do loan tin Bộ trưởng Công Thương của Việt Cộng đó, TPP không phải là tất cả của Việt Nam. Đấy, anh nói rằng Mỹ mà có bỏ chúng tôi thì chúng tôi còn mấy chỗ khác nữa, kìa quá. Anh vẫn nói theo cái kiểu mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Liên quan đến kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Tuấn Anh nói với báo Tuổi Trẻ rằng Việt Nam đang đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của mình. Ông Trần Tuấn Anh nói vậy để trả lời câu hỏi là Việt Nam sẽ gặp khó khăn nào về thương mại hay không nếu đối tác hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, không hình thành trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Donald Trump của Mỹ. Ông Trần Tuấn Anh cho biết là hiện Việt Nam đã có các thỏa ước thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, mặc dù TPP sẽ tạo cho Việt Nam một môi trường hoạt động thương mại có tầm vóc rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả. Đúng, đó không phải là tất cả. Nhưng mà cái đó là cái có lợi nhất cho anh. Còn mấy cái kia là anh, tại sao chưa chắc anh đã bịp được người ta, và anh phải giao dịch song phương một cách công bằng, không có gian lận được. Đấy, không phải là tất cả. Xin nhắc lại là TPP được Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đề xướng bao gồm 12 quốc gia xung quanh Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhưng không có Trung Quốc. Nhiều người nói rằng TPP cũng là một công cụ để Mỹ và đồng minh kiềm chế Trung Quốc, áp đặt các luật chơi của họ tại châu Á và thế giới. Và đấy, căn cứ trên cái đánh giá như thế, cho nên Việt Cộng nó mới đưa ra cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó nghĩ rằng Mỹ cần nó để mà bao vây Tàu. Nhưng mà xin lỗi anh, Mỹ nó không biết thừa rằng anh đóng vai chống Tàu, nhưng thật ra anh nó vẫn là một bộ phận của nước Tàu. Bây giờ lại, tôi thấy một bài của một người đấu tranh ở trong nước,
mà vị này là tôi đã dùng bài bình luận thời sự của bà ông này rất nhiều, nhưng mà lần này thì tôi thấy ông hơi lạng quạng. Bản tin ngày 13 tháng 11 2016 của đài BBC trích bài gửi cho BBC từ Đại học Bình Dương là của tiến sĩ Vũ Cao Phạm. Ông nghĩ thấy và nghĩ gì qua cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ? Tức là ông này, ông cho biết rằng ông ủng hộ bà Hillary Clinton, mà đến lúc mà ông thấy là bà Hillary Clinton thua thì ông thấy rằng là cái cử tri của nước Mỹ và nền dân chủ của nước Mỹ thật là lợi hại. Nếu cuộc bầu cử vừa rồi được thực hiện ở Việt Nam thì bà Hillary sẽ được tuyệt đại đa số. Phát biểu thừa nhận thất bại sau cuộc bầu cử, bà Clinton nói rằng nỗi đau này sẽ còn kéo dài. Tôi tin bao nhiêu dự kiến với nước Mỹ và với cả thế giới phút chốc đổ sụp. Người thắng trong cuộc tranh cử với bà chắc chắn có một chương trình khác, chưa biết sẽ ra sao. Thế bà ông đối thất vọng đối với bà Hillary đắc cử, nhưng mà ông nói rằng thì qua cái cuộc bầu cử này thì ông thấy nước Mỹ dân chủ như thế, và ông lấy làm buồn rằng nước Việt Nam của ông ấy không được dân chủ như thế, và cái lá phiếu của người dân nó quan trọng đến như thế nào. Ông viết rằng nước Mỹ đã có một tổng thống mới thứ 45, nhưng nền chính trị nước này sẽ còn lâu dài lật đi lật lại nhiều câu hỏi, và lại có nhiều người sẽ lấy được học vị tiến sĩ xung quanh cuộc bầu cử khốc liệt và gây chia rẽ nhất đất nước. Cuộc bầu cử khốc liệt và gây chia rẽ nhất đất nước, quá nhiều vấn đề phải nói là thú vị cho các nhà nghiên cứu. Và ông đặt cái tựa đề, tiểu đề mục là hai điều chia được bạn, tức là gì, có hai nguyên nhân chia được bạn nhiều xung quanh sự thắng lợi của ông Trump. Cái này thì tôi rất đồng ý với ông. Thứ nhất, có phải sau một chu kỳ toàn cầu hóa, thế giới và nước Mỹ đang dịch chuyển về phía chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc được khích lệ bằng tư tưởng dân túy, đúng không? Tức là nhà tư tưởng cách mạng ở Việt Nam là ông Trương Tử Anh, khi mà đưa ra cái thuyết dân tộc sinh tồn để chống chủ nghĩa quốc tế của Cộng sản, ông nói rằng đánh bại chủ nghĩa quốc tế của Cộng sản thì các dân tộc trên toàn thế giới sẽ trở về chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Và bây giờ là cái điều là khi mà nước Mỹ đã toàn cầu hóa nhiều lĩnh vực địa chính trị và địa kinh tế, và làm cho thất vọng dân Mỹ, thì dân Mỹ có xu hướng trở về với chủ nghĩa dân tộc được khích lệ bằng tư tưởng dân túy. Và ông Vũ Cao Phong tiếp tục nói rằng thứ này vốn vẫn sẵn ở Nga và Trung Quốc, bây giờ trở thành trào lưu ở phương Tây. Ông Trump đã không ngần ngại tuyên bố đây không phải là một cuộc vận động bầu cử mà là một phong trào, đúng không? Và kết quả các phong trào ấy được thể hiện không chỉ qua cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và Philippines, mà trước đó còn là Brexit ở Anh, nó cũng lan nhanh đến Đức và Pháp. Và chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở bên Pháp là bà Le Pen, Le Pen đã chẳng phải là người đầu tiên chúc mừng ông Trump đó sao? Đấy là thứ nhất, là ông nêu ra được cái khi thất vọng về chủ nghĩa, về toàn cầu hóa và chủ nghĩa quốc tế thì người ta trở về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Và cái điểm thứ hai ông đưa ra là để tư tưởng dân tộc cực đoan này được truyền bá và truyền bá nhanh và rộng, người ta dùng mạng, tức là Internet, thay vì các phương tiện truyền thông đại chúng kinh điển, điều có lẽ gây bất ngờ cho bộ chỉ huy vận động tranh cử của bà Clinton, mặc dù họ đã từng biết vai trò rất tích cực của nó qua các cuộc mùa xuân Ả Rập, cách mạng Hoa và ngay trong lòng nước Mỹ ở Occupy Wall Street hồi nào. Tôi phải công nhận thêm vào đây một điều mà có lẽ ít ai để ý. Ông Trump luôn tỏ ra ngờ vực có sự gian lận trong quá trình bầu cử và kiểm phiếu, điều đó, điều có lẽ chưa bao giờ xảy ra trong nền dân chủ minh bạch của nước Mỹ. Vào cuối cuộc bầu cử, ông lại còn ca cẩm về sự hoài nghi phí tiền của nếu không đắc cử. Phải chăng ông muốn nghi binh đánh lạc hướng khi ông và đội ngũ giỏi giang của mình, phải thừa nhận là điều này là giỏi giang đó, khi ông và đội ngũ giỏi giang của mình đã đọc được những tín hiệu và bằng chứng khá chắc chắn của thắng lợi. Và dưới cái tiểu đề mục là quan ngại và thích ứng, ông Vũ Cao Phan tiếp tục:
nhắc lại rằng, tôi nhớ ở đây tôi nhắc lại rằng thì là vì thất vọng với cả hai bên, cho nên chỉ có 50% cử tri Mỹ đi bầu, và vì thế cho nên ông Trump đã đắc cử. Thế giới và nước Mỹ từng quản ngại và cũng không tin ông Trump sẽ đắc cử, nên có vẻ đã không sẵn sàng cho sự kiện này. Bây giờ họ phải thích ứng, và ông tân tổng thống cũng vậy. Các động thái đầu tiên cho thấy những dấu hiệu tích cực. Đã nắm chắc cương vị tổng thống, ông Trump cũng không còn phải tìm mọi cách lấy lòng cử tri. Nhưng với ông chắc chắn sẽ là một nước Mỹ rất khác. Dù là nước Mỹ, một nước Mỹ như thế nào thì đó vẫn phải là một quốc gia vĩ đại như khẩu hiệu tranh cử của ông. Tôi xin gửi đến ông mệnh đề thứ hai trong câu nói của Tổng thống Obama đêm trước ngày bầu cử là: và nước Mỹ vẫn sẽ là dân tộc vĩ đại nhất trên trái đất này. Câu nguyên văn tiếng Mỹ mà ông trích dẫn là: and the America will still be the greatest nation on earth. Và ông Vũ Cao Phan, trong khi tỏ ra thất vọng vì bà Hillary của ông đã thất cử, thì ông vừa nói ông chúc cái điều này cho nước Mỹ. Và khi nhắc đến cái tương quan người Mỹ đến Việt Nam thì ông Vũ Cao Phan nói như thế nào: trong quá trình tranh cử, ông tân tổng thống đề cập rất ít đến Việt Nam, cũng không hẳn là tiêu cực khi ông cho rằng Việt Nam cùng một vài nước khác đã lấy bớt đi công ăn việc làm của người Mỹ. Ông sẽ có điều kiện để ý xem ý kiến đó của mình có đúng không. Hy vọng ông sớm có chuyến thăm đất nước này. Khi lần đầu tiên theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ qua truyền hình trực tiếp, ấn tượng nhất đối với người Việt ở trong nước Việt là được biết thế nào là dân chủ. Cái này thì tôi đồng ý. Và sau khi ông đánh giá cái cuộc bầu cử Mỹ là thế nào là dân chủ ở nước Mỹ thì ông buồn cho dân tộc Việt Nam, buồn và nản cho dân tộc. Tôi vốn không hứng thú lắm với chế độ hai đảng thay nhau cầm quyền. Các nước Anh, Úc, Ấn, Đức, Pháp đều cũng như vậy. Nhưng các nước này theo chế độ đại nghị, tức là Pháp chỉ có phiên bản riêng, có tổng thống nữa. Người dân không trực tiếp bầu ra nguyên thủ quốc gia. Mỹ thì khác. Mỗi người một lá phiếu đi tìm tổng thống. Và tôi đã thay đổi ý nghĩ khi theo dõi cuộc bầu cử này. Cái đoạn này thì tôi khuyên son cho ông Vũ Cao Phạm. Sự cạnh tranh quyết liệt, sự so kè 1-9-1-10 giữa các ứng cử viên đã khiến lá phiếu của mỗi công dân đều được tôn trọng, được đề cao, được cầu cạnh, và họ tự thấy mình có trách nhiệm, có vị trí trong sơ đồ quyền lực. Họ không cho rằng mình bị chìm lấp trong một triệu, trong triệu triệu cử tri, và chẳng có nghĩa lý gì như khi sử dụng lá phiếu ở Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta đi bầu cho xong, cho mục đích địa phương mình được tuyên dương có 99,99% công dân đã đến phòng bỏ phiếu, như trong mỗi kỳ bầu cử quốc hội. Tổng bí thư Đảng Cộng sản trên thực tế là nguyên thủ quốc gia, thậm chí còn cao hơn nguyên thủ khi ông thích tham gia đảng ủy nào thì cứ việc vào, mà ở Việt Nam, đảng quyết định tất cả. Trong khi đó, chức nguyên thủ trong hoạt cát này không những không do người dân quyết định mà chỉ do vài người, thậm chí một người lựa chọn kín kín hở hở, và người sẽ trở thành nguyên thủ trong hoạt cát lại phải cùng dòng tuyên huấn xây dựng đảng mới lạ. Tài giỏi thế nào không ai biết, chỉ biết có khi viết một bài báo còn lỗi cả văn phạm lẫn chính tả. Buồn và nản cho dân tộc. Đấy là ông thất vọng chứ lãnh đạo của nước Mỹ, nước Việt Nam nhà ông. Và đây tôi cũng xin mượn hai bài bình luận thời sự về cái vụ cú sốc Donald Trump này ở các phía làm kết luận cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Thạch Đại Lang viết cho Ba Sảm bài tựa là hiện tình nước Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 11 2016. Đây là cuộc bầu cử lạ lùng, nếu không muốn nói là đáng ghét nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên một tỷ phú chỉ biết kinh doanh địa ốc, không phe đảng, không biết gì về chính trị, không có kinh nghiệm ngoại giao, kiến thức hiểu biết về quốc phòng, ăn nói bổ bả vong mạng, bất cần đời, tự ứng cử và đắc cử. Đối đầu với ông Trump là bà Hillary, cựu bộ trưởng ngoại giao, khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm trên chính trường, am hiểu tình hình thế giới, nhưng đồng thời có quá nhiều tai tiếng về sự trung thực trong khi làm việc. Việc đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump gây ngạc nhiên và thất vọng cho khá nhiều người vì những cuộc thăm dò dư luận cho đến sát ngày bầu cử cho thấy khả năng của ông Trump thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ thấp hơn bà Hillary rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà ít người nghĩ đến là số lượng người da trắng đi bầu ở những tiểu bang quyết định thắng bại như Florida, Ohio, Pennsylvania lên đến 70%. Đa số bầu cho ông Trump. Đây là những người thuộc giai cấp lao động bị bỏ quên nhiều năm. Nay họ thật sự muốn có một sự thay đổi toàn diện trong thể chế chính trị của Mỹ. Kết quả cuộc bầu cử do đó đã gây nên nhiều chia rẽ nặng nề, không riêng gì trong nước Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Dietmar Bartsch, một chính trị gia Đức, nói với đài NTV Đức là ngày 8 tháng 1 2016 là một ngày đen tối cho nước Mỹ. Ngay từ khi cuộc đếm phiếu chưa chấm dứt, chỉ mới có kết quả sơ khởi cho thấy ông Donald Trump dẫn trước với số phiếu cử tri đoàn là 260/215 so với bà Hillary Clinton. Thì trung tâm điện toán của Sở Di trú Canada bị crack, tức là gì? Dân Mỹ nó đi tìm cách bỏ xứ nó đi sang Canada, và Sở Di trú Tây Lan cũng thế. Số lượng người truy cập website của họ tăng lên 25 lần so với hàng ngày trước đó. Bao nhiêu người mà thấy Donald Trump đắc cử thì muốn bỏ xứ mà đi. Chính những lời nói báng bỏ nhục mạ phụ nữ các sân nhân khác của ông Trump đã gây nên làn sóng chống đối mạnh mẽ sau khi có kết quả bầu cử. Nhiều cuộc xuống đường chống Donald Trump xảy ra khắp nơi trên nước Mỹ, từ các tiểu bang miền Đông qua miền Tây, New York, Chicago, Washington, Seattle, Washington, Los Angeles, với hàng ngàn người tham dự. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán trên thế giới giảm sút đáng kể dù sau đó có hồi phục lại phần nào. Ngay cả đảng viên Đảng Cộng Hòa cũng kéo đến tòa bạch ốc biểu tình phản đối sự đắc cử của ông Trump. Hiện tại chưa thể biết được nội các của ông Trump sẽ có những ai, tuy nhiên những chính sách kế hoạch của ông Trump có thể sẽ dễ dàng thông qua khi Thượng Hạ Viện Mỹ đều nằm trong tay Đảng Cộng Hòa, trừ trường hợp những chính sách kế hoạch này gặp phải chống đối ngay từ trong nội bộ đảng. Đó, cái này tôi sẽ nói trong cái phần kết luận của tôi. Những điều tuyên bố của ông Trump trong khi tranh cử như xây bức tường dài 3.200 km dọc biên giới Mỹ-Mexico, tạo 25 triệu việc làm trong nội địa của nước Mỹ, giảm thuế doanh nghiệp, đầu tư rút quân đội Mỹ khỏi Liên minh NATO nếu các nước châu Âu không chịu trả chi phí, trục xuất 6 trong 11 triệu người dân di dân bất hợp pháp, hủy bỏ luật sinh ra trên nước Mỹ đương nhiên là công dân Mỹ, v.v. Chưa biết có thực hiện được hay không, hoặc sẽ thực hiện bằng cách nào. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ đã bầu ra một quốc hội Cộng Hòa, thì tôi nghĩ rằng quốc hội Cộng Hòa sẽ tìm ra những giải pháp để tránh cho ông Donald Trump khỏi bị thất hứa với cử tri. Tổng thống Mỹ là người có nhiều quyền lực thật sự, nhưng không phải là tuyệt đối. Tất cả các kế hoạch chính sách về kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, y tế đều phải được nghiên cứu, bàn thảo, biểu quyết từ Hạ viện tới Thượng viện, chứ không đơn giản điều gì ông Donald Trump muốn cũng được xúc tiến thi hành, đúng không? Sẽ có nhiều thay đổi khi ông Donald Trump tiếp nhận chức vụ vào ngày thứ Sáu 20 tháng Giêng năm 2017. Tất cả các chính sách từ kinh tế đến an ninh, quốc phòng, y tế, ngoại giao chắc chắn sẽ có những thay đổi nếu Trump quyết định thực hiện lời hứa của mình khi tranh cử. Nhưng thay đổi ra sao, như thế nào thì cần phải chờ, đúng không? Tóm lại là nước Mỹ, ông này, ông thật ra đang cho rằng nước Mỹ có khả năng tự điều chỉnh. Khả năng tự điều chỉnh của xã hội Mỹ sẽ lấy là được sự thăng bằng cho nước Mỹ, đúng không? Khi bắt tay vào làm việc, bản thân Trump sẽ nhận ra rằng những tuyên bố văng mạng do thiếu hiểu biết chính trị, thiếu kinh nghiệm ngoại giao của mình sẽ chỉ có hại hơn là có lợi nếu thật sự Trump muốn lãnh đạo đất nước và làm cho nước Mỹ trở lại vĩ đại như trước. Hơn thế nữa, Tổng thống Mỹ cũng chỉ là một người thực thi các chính sách kế hoạch do Bộ Tham mưu, các think tank nghĩ ra, đúng. Cá nhân ông Trump sẽ không làm được điều gì nhiều nếu cứ bám chặt vào những điều tuyên bố khi tranh cử. Đấy, thì Đó là cái cũng là cái lời cảnh báo của tôi khi trước khi ông Trump đắc cử. Nhưng mà ông đắc cử rồi thì nước Mỹ sẽ có cách với Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa nắm, sẽ tìm cách chữa cháy cho ông ấy, giải khỏi mang tiếng là không giữ lời hứa với cử tri. Bây giờ tôi cảm ơn ông Trần Trung Đạo cho tôi một cái bài phân tích rất là xác đáng để tôi dùng làm kết luận cho cái buổi bình luận thời sự của tôi hôm nay. Ông Trần Trung Đạo viết cho Dân Làm Báo bài có thể đề là Những Ngày Tháng Tới. Dù nói ra hay không, hay dù ủng hộ ai, hầu hết người Mỹ gốc Việt khi cầm lá phiếu bầu Tổng thống Mỹ đều nghĩ tới Việt Nam. Và hy vọng qua lá phiếu sẽ đóng góp một chút gì đó, chắc chắn là rất nhỏ, vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Hôm 9 tháng 11, người Mỹ qua phương pháp cử tri đoàn đã chọn Donald Trump làm Tổng thống. Bà Hillary Clinton thắng số phiếu phổ thông nhưng không tính. Sự kiện Donald Trump là Tổng thống đã tạo ra nhiều hy vọng nơi những người ủng hộ ông ta, nhưng cùng lúc cũng tạo ra nhiều lo lắng nơi những người ủng hộ bà Hillary Clinton. Nhắc lại, Donald Trump ứng cử với khẩu hiệu Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại nữa, trở lại. Lần nữa, có nghĩa là đã từng là một quốc gia vĩ đại trước đây nhưng hiện nay đã thất bại. Khẩu hiệu này mang ý nghĩa kinh tế nhiều hơn các yếu tố văn hóa giáo dục. Hay. Donald Trump không phải là người duy nhất dùng khẩu hiệu này mà trước đây Tổng thống Ronald Reagan cũng đã dùng để đánh bại Tổng thống Jimmy Carter khi các chính sách của ông ta đã đưa nước Mỹ vào tình trạng thất nghiệp cao, lạm phát cao, tiền lời ngân hàng cao và khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Đó là chưa kể vấn nạn con tin còn đang bị giam giữ tại Iran. Với hàm ý lần nữa trong cái kép again đó, cho thấy Donald Trump sẽ nghiêng về chính sách bảo vệ mậu dịch, tức là protectionism, như đã từng áp dụng trước Thế chiến thứ hai. Ông và các nhà kinh tế biện hộ chính sách bảo vệ mậu dịch cho rằng các cường quốc kinh tế như Trung Cộng và Nhật đã làm giàu trên sự thiệt thòi của người dân Mỹ. Đúng thế. Và Nhật cũng đã từng muốn qua mặt Mỹ rồi nhưng bị Mỹ cho một trưởng cái năm 1987 phải lui lại vì bây giờ. Và anh Tàu Cộng bây giờ còn tệ hại hơn nữa. Patrick Buchanan, một nhà phân tích chính trị bảo thủ nổi tiếng đã viết trong tác phẩm Where the Right Went Wrong. Nguyên văn như thế này. Sự giàu có của Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ. Người tiêu thụ Mỹ trách nhiệm cho 100% sự phát triển của Trung Quốc. Nếu hàng hóa Trung Quốc bị loại bỏ tại Mỹ, các nhà máy tại Trung Quốc sẽ đóng cửa, nhiều triệu người sẽ thất nghiệp, đầu tư quốc tế bị cạn kiệt và cái gọi là Trung Quốc bùng lên sẽ thành Trung Quốc xẹp xuống. Và bravo, câu này rất là hay. Bây giờ tôi chờ đợi nhắc mãi nước Mỹ là ông bóp cổ thằng Tàu cho tôi thì dân Việt Nam sẽ tỏ thái độ. Tiếp tục bài của ông Trần Trung Đạo. Chính sách bảo vệ mậu dịch đặt quan hệ mậu dịch quốc tế cũng như giữa hai quốc gia trên cơ sở bình đẳng nhưng không tự do. Chính phủ dùng thuế nhập cảng để bảo vệ và kích thích kinh tế nội địa. Dĩ nhiên các nước khác cũng không để yên cho Mỹ muốn nâng thuế nhập cảng cao thấp tùy tiện mà cũng sẽ giới hạn việc đầu tư vào Mỹ. Và nếu thuế nhập cảng quá cao, họ sẽ phát động các cuộc chiến mậu dịch Trade War chống lại Mỹ. Quốc gia gần nhất và sẽ dễ trở thành thù địch với Mỹ nhất là Mexico. Không phải vì Donald Trump đe dọa sẽ xây bức tường ngăn hai nước, mà vì tổng số xe nhập cảng vào Mỹ qua ngã Mexico năm 2015 trị giá đến 74 tỷ đô la. Còn quá sớm để hiểu các chính sách kinh tế và đối ngoại của Donald Trump, trong đó rất nhiều vấn đề ông chưa giải thích sáng tỏ. Tuy nhiên, điều rõ ràng nhất ông đã đáp ứng được cơn giận của nhiều người dân Mỹ. Đó, tôi đồng ý. Điều rõ ràng nhất là ông đã đáp ứng được cơn giận của nhiều người dân Mỹ. Giận ai? Dĩ nhiên là giận dữ trước các thất bại của chính quyền Barack Obama không phục hồi nền kinh tế Mỹ đúng mức. Dân Mỹ đang sống trong tình trạng bất an và hệ thống chính trị không phục vụ cho quyền lợi đích thực của người dân mà chỉ phục vụ cho hệ thống, cho đảng này đảng kia và cho các nhóm quyền lợi của Mỹ đó. Donald Trump như người ngoại cuộc, đúng. Và người Mỹ đang cần một người ngoại cuộc lãnh đạo họ, đúng. Outsider. Một lý do tâm lý mà rất ít người dám công khai thừa nhận đó là yếu tố da màu. Bà Hillary Clinton không phải là da đen, nhưng bà vẫn được xem là phe cánh của Tổng thống Barack Obama, và các chính sách xã hội, giáo dục, y tế của bà chỉ là các chính sách của Tổng thống Obama nối dài, không thay đổi, trong đó có đạo luật y tế nhiều tranh cãi là Affordable Care Act, viết tắt là ACA. Do đó, không ngạc nhiên khi một Donald Trump ăn nói lung tung, không có kinh nghiệm chính phủ, mà đã đánh bại 16 ứng viên Cộng Hòa, trong đó có người giàu quỹ như Jeb Bush, giàu kinh nghiệm như John Kasich, hay tài hùng biện như Marco Rubio, đánh bại một cách dễ dàng trong bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, và cuối cùng đánh bại luôn bà Hillary Clinton. Trong ngày bầu cử Tổng thống vừa qua, người Mỹ biết rõ mọi thói hư tật xấu của Donald Trump, nhưng vẫn bỏ phiếu cho ông ta, bởi vì, dù nói gì đi nữa, khi đặt lên bàn cân để cân chiếc nhà bỏ phiếu, các quan tâm về an ninh, về thuế má, về phát triển kinh tế, về màu da, nói chung là thay đổi đã nặng hơn cá tính và tư cách của ông Trump. Việc Hillary Clinton nhắm vào tư cách hay kinh nghiệm của Donald Trump không đủ thuyết phục. Dân chủ Mỹ là một hệ thống pháp trị, chứ không phải như dân Đức bầu Hitler trước Thế chiến thứ hai, muốn làm gì thì làm. Nguyên tắc đối trọng, tức là check and balance giữa ba ngành, được nhấn mạnh nhiều lần ngay sau khi Donald Trump đắc cử. Với một Tổng thống Mỹ không kinh nghiệm lãnh đạo chính quyền và đang cần phải học hỏi nhiều, chưa từng công khai bày tỏ cảm tình với lý tưởng dân chủ tại các nước độc tài như Việt Nam, nhiều người đang lo lắng những ngày tháng tới các phong trào dân chủ tại Việt Nam sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là sẽ bị chính giới Mỹ bỏ rơi. Những phong trào hay tổ chức đang chuẩn bị các đề án hoạt động trong không gian và khuôn khổ của TPP chắc sẽ hủy bỏ vì Trump đã nói nhiều lần ông ta không đồng ý với TPP. Trung Cộng, ông tổ của chủ nghĩa cơ hội, sẽ tiếp tục bành trướng trên Biển Đông mà không bị cản trở mạnh nào. Cộng sản Việt Nam sẽ thẳng tay đàn áp các phong trào dân chủ, nhưng sẽ không được quốc tế quan tâm can thiệp, vân vân và vân vân. Những lo lắng đó đều chính đáng, nhưng cũng chỉ là những điều lo lắng. Ý ông muốn nói rằng thì lo lắng là một chuyện, nhưng chưa chắc nó đã xảy ra. Theo truyền thống, chính sách đối ngoại và nhân quyền của các chính phủ Mỹ, dù Cộng hòa hay dân chủ, chỉ thay đổi trong phương pháp áp dụng, nhưng không thay đổi về nguyên tắc. Đúng. Nước Mỹ không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn là cường quốc dân chủ, và các giá trị tự do nhân quyền luôn là kim chỉ nam cho các chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Ronald Reagan cứng rắn hơn vị tổng thống tiền nhiệm Jimmy Carter chủ trương đàm phán, nhưng cả hai đều theo đuổi lý tưởng bảo vệ nền dân chủ và quyền lợi của nước Mỹ. Bảo thủ không đồng nghĩa với tự cô lập để rồi tự diệt. Chính phủ Donald Trump sẽ phải áp dụng một chính sách cứng rắn, và có thể còn cứng rắn hơn cả George Bush và Barack Obama, để bảo vệ quyền lợi của Mỹ trên Biển Đông. Một số phụ tá thân cận của Trump đã phê bình Tổng thống Obama không đủ cứng rắn đối với Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng một cuộc chiến tranh mậu dịch có khả năng cao sẽ bùng nổ giữa Mỹ và Trung Cộng. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có lợi cho các nước nhỏ trong vùng, vì Trung Cộng buộc phải thỏa hiệp để tập trung cứu vãn kinh tế và đương đầu với Mỹ. Đúng. Không nên quá lo lắng những gì ngoài tầm tay vói. Điều đáng lo lắng nhất là liệu những người Việt quan tâm đến tự do dân chủ của đất nước có tầm nhìn, nhận thức và khả năng để vận dụng các chính sách của chính phủ Trump tại Á Châu nói chung và đối với Trung Cộng nói riêng có lợi cho cuộc đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Tôi nghĩ cái này không cần phải đặt về câu hỏi. Tôi biết, tôi cứ giao du với các giới tranh đấu ở trong nước, tôi biết họ dư sức hiểu cái điều này. Và ông Trần Trung Dạ nhắc lại là năm 1990, bác sĩ Nguyễn Văn Quế gieo hạt mầm dân chủ cái này kia, rồi nó nêu gương cuộc đấu tranh của dân tộc Miến Điện này kia, rồi vào về cả nhà dân chủ đó tới nay vẫn chưa có thành công. Nhưng mà cái đó không phải, nó chỉ có kéo dài ra thôi, nhưng mà chưa không có nghĩa là sẽ không thành công. Và kết quả bầu cử tốt đẹp kia ở bên Miến Điện ấy, chính là những bông hoa được tưới bằng máu của nhiều thế hệ Miến Điện đổ xuống trong suốt mấy mươi năm qua. Phần lớn trong thời gian đó, các anh hùng dân chủ Miến đấu tranh trong cô đơn, chết trong âm thầm, không quốc tế nào để ý. Việt Nam cũng thế. Dân chủ là một tiến trình, chứ không phải là một sản phẩm được đóng thùng gửi từ nước Mỹ. Phải là tôi hoàn ngành câu này. Dân chủ là một tiến trình, chứ không phải là một sản phẩm được đóng thùng gửi từ nước Mỹ. George W. Bush, Barack Obama hay Donald Trump đều không thể mang đến dân chủ cho Việt Nam, mà chỉ có người Việt Nam mới có thể tạo nên nền dân chủ cho dân tộc mình. Bức tường độc tài chuyên chính tại Việt Nam không sụp đổ bằng những cái búa hy vọng sẽ mượn được của nước ngoài, mà bằng những bàn tay nhỏ tiếp tục và kiên nhẫn soi mòn chế độ, đúng không? Phan hồ ông Trần Trung Đạo. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự này. Tôi nhắc lại, cái cú sốc Donald Trump này cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy cái tinh hoa của nền dân chủ Mỹ. Nền dân chủ Mỹ không có nghĩa là thiểu số phục tùng đa số. Đa số phiếu popular vote không đủ để làm cho bài dân dân các cử, mà thiểu số cảm tính và cái hệ thống chính trị bầu cử của nước Mỹ tôn trọng cái thiểu số, mà biểu tượng cho cái tâm lý xã hội của nước Mỹ vào cái thời điểm bầu cử đó đã thắng cái đa số về lý lẽ. Đấy là cái tinh hoa của dân chủ Mỹ. Và cái tinh hoa nữa của dân chủ Mỹ là quyết định thắng bại xong, hai phe chửi nhau như là mổ bò trong cái thời gian dân cử, không còn coi nhau như kẻ thù nữa. Và vì quyền lợi của quốc gia, hai bên đã hòa hoãn với nhau và nhắc nhở nhau rằng vì lòng yêu nước, vì tinh thần và quyền lợi của đất nước thì phải coi nhau như là bạn, chứ không coi nhau như là thù. Và cái tinh hoa của dân chủ Mỹ nữa là nó chứng tỏ rằng nước Mỹ có khả năng điều chỉnh rất cao. Chẳng những điều chỉnh về chính sách đường lối, và còn có khả năng sửa sai nữa. Và để đề phòng cái sự sai lầm khi bầu cho Donald Trump, thì nước Mỹ đã bầu cử rất thông minh. Nước Mỹ đã bầu cử một quốc hội cả Đảng Cộng Hòa nắm đa số, tức là đảng của ông Donald Trump. Và cho ông Donald Trump chỉ có 2 năm để làm những cái điều mà nước Mỹ trông đợi. Và nếu mà cho 2 năm nữa thì 2 năm sau thì cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ sẽ bầu lại. Nếu mà trong 2 năm đó mà cả Đảng Cộng Hòa lẫn ông Donald Trump không thỏa mãn được cái ẩn ức của nước Mỹ, thì nước Mỹ sẽ bầu một quốc hội dân chủ để kiềm chế ông Donald Trump trong 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của ông nữa. Và trong 2 năm nhiệm kỳ còn lại của ông đó, mà ông không sửa sai theo đúng ý của toàn dân, thì 2 năm nữa là tức là 4 năm, thì Đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump sẽ mất hết và tất cả quyền lực sẽ chuyển sang Đảng Dân Chủ. Đấy là cái khả năng sửa sai của nước Mỹ nó là như thế. Và một cái điểm son của nước Mỹ nữa là nước Mỹ luôn luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Và nếu chúng ta đánh giá rằng nước Mỹ dù là Cộng Hòa hay là Dân Chủ, dù là Hillary Clinton, Obama hay là Donald Trump, để đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, thì chúng ta nhớ rằng tất cả các trung tâm quyền chính trị chiến lược của nước Mỹ đã cảnh báo cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ Mỹ từ đầu thế kỷ 21 này rằng nước Tàu là đe dọa cho sự sống còn của nước Mỹ. Và hiện nay cái xu thế thời đại vẫn là hai cái thế lực cản trở cái sự trật tự thế giới mới mà nước Mỹ đang thu xếp để hoàn thành, là tự do dân chủ và nhân quyền và hòa bình hợp tác và phát triển. Và nước Mỹ sẽ tiếp tục
coi những anh cộng sản sống sót và anh Hồi giáo cực đoan khủng bố là hai cái lực cản của cái xu thế thời đại. Và tiện đây tôi cũng xin tiết lộ một cái thông tin nữa, chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi rất là đáng tin cậy, là tôi mới được tin ở trên Internet rằng trong cái bộ sậu tranh cử cho ông Donald Trump có ông Peter Navarro. Peter Navarro là một nhà học giả, giáo sư ở Đại học Irvine ở Nam California đây này. Và ông Peter Navarro là người đã là tác giả cuốn sách có tựa đề là Death by China. Trong cuốn sách đó ông nói rằng chẳng những là nước Mỹ mà toàn thể nhân loại sẽ chết về tay thằng Tàu. Và bây giờ ông ở trong bộ sậu tranh cử cho ông Donald Trump. Thì tôi nghĩ rằng thì nước Mỹ tiếp tục coi Tàu Cộng là đe dọa cho sự sống còn của nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ tiếp tục coi khủng bố Hồi giáo là mối họa phải đối phó. Và nếu mà chúng ta để ý như thế, cái sự có mặt của ông Peter Navarro trong bộ tham mưu của Donald Trump, thì chúng ta thấy rằng thì các đồng minh của Mỹ cứ yên tâm, đừng có trộn rộn. Và tôi cảnh báo rằng cho bọn Việt Nam Cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam rằng đừng có hòng khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để hưởng lợi. Với chính quyền mới của nước Mỹ là với Donald Trump thì bọn Việt Nam Cộng sản nhà các anh không còn được hy vọng được thừa hưởng cái chính sách gọi là kiên nhẫn thuyết phục của ông Obama và ông John Kerry nữa đâu. Và các anh đừng có hòng tiếp tục đóng kịch thoát chung để tiếp tục bịp Mỹ để vào TPP. Nên nhớ rằng ông Donald Trump là ông chủ sòng bài. Cho nên những cái mánh lưới cờ bạc bịp của nhà dòng cả lũ nhà các anh không thể nào mà qua mắt được ông chủ sòng bài Donald Trump đâu. Và tất cả những cái bàn nhăng tán cuội của các anh trước cái mối họa Donald Trump đối với cái chế độ sự sống còn của chế độ nhà các anh, thì các anh nên nhớ rằng tôi đã cảnh báo các anh rồi. Dù TPP có hay không có, dù các anh có được vào TPP hay là bị dẹp bỏ TPP và đứng ngoài chăng nữa, thì cái số phận của các anh đã định đoạt rồi. Không còn đường sống, đằng nào cũng chết mà thôi. Chế độ của các anh trên đà sụp đổ, kể cả anh Tàu Cộng nữa. Và đừng có hy vọng rằng giờ cái trò cờ bạc bịp đối với nước Mỹ, với người lãnh đạo mới của nước Mỹ là ông Donald Trump. Tôi xin hết.